giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài thứ 14, Satan lùi bước. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 4, từ câu 8 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 4, từ câu 8 đến câu 11. Chúng tôi xin đọc sau đây. Ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao, chỉ cho Ngài các nước thế gian, cùng sự vinh hiển các nước ấy mà nói rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng: hỡi quỷ Sa-tan, ngươi hãy lui ra. Vì có lời chép rằng: ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Phần triển khai bài học. Ma quỷ đã thất bại trước Chúa Giê-xu hai trận, giờ đây nó lại bày ra trận thứ ba. Lần này nó đưa Chúa Cứu Thế lên trên núi rất cao. Câu 8 cho biết, ma quỷ lại đem Ngài lên trên núi rất cao. Đưa Ngài lên trên núi cao thật cao để làm gì? Lần trước, khi đưa Chúa Giê-xu lên nóc đền thờ thì đã cao lắm rồi, nhưng bất quá cũng chỉ nhìn thấy toàn cõi đất nước Do Thái mà thôi. Phải chăng nó nghĩ rằng nó thất bại vì nóc đền thờ chưa đủ độ cao, chưa đủ thuyết phục để cám dỗ Ngài? Vậy nên, nó dốc toàn lực, cố gắng một lần nữa, đưa Ngài lên một ngọn núi rất cao, đặng cho Ngài xem hết thảy các nước trong thế gian. Cám dỗ của ma quỷ trước hết tập trung vào mắt nhìn, một chiến thuật cũ kỹ nhưng vô cùng lợi hại, mà xưa kia nó đã đem ra cám dỗ bà Eva. Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt, và quý để mở trí khôn, bèn hái ăn. Sáng Thế Ký chương 3, câu 6. Ông bà Adam và Eva đã thua Satan trước chiêu cám dỗ này, nhưng Chúa Cứu Thế Giê-xu thì không. Chúng ta sẽ thấy sự đối đầu của Ngài. Về phần chúng ta, một mặt hãy lập một giao ước với mắt của mình, mặt khác, hãy cầu xin Chúa giúp và bảo vệ chúng ta thoát khỏi cám dỗ của những cái nhìn và sự tham muốn từ cái nhìn. Trong câu 9, ma quỷ đã nói với Chúa Giê-xu rằng: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại. Thật là một chuyện lạ lùng. Ma quỷ vốn biết Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, đấng muôn vật phải tôn thờ. Ấy vậy mà nó vẫn mở miệng ra đề nghị Chúa Giê-xu phải thờ lại nó. Chắc chắn nó vẫn biết Chúa Giê-xu sẽ không bao giờ theo yêu cầu của nó, nhưng nó vẫn cứ thực hiện ý định mình. Thật lố bịch. Nhưng thật ra, đó chính là bản chất của ma quỷ. Có điều gì mà nó không dám làm cùng với trăm mưu ngàn kế để cám dỗ mọi người? Khi thấy Chúa Cứu Thế Giê-xu trong thân xác con người, thì ma quỷ không bỏ qua cơ hội, dồn hết nỗ lực cám dỗ Ngài, với hy vọng Chúa Giê-xu mang nhân tánh cũng sẽ dính bẫy với miếng mồi nham hiểm của nó. Ma quỷ còn nói tiếp: thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Có thật ma quỷ có quyền cho Chúa Giê-xu các nước trong thế gian nếu Ngài đồng ý sắp mình trước mặt nó mà thờ lại hay không? Không lẽ Đức Chúa Trời, đấng tạo hóa muôn loài vạn vật, lại không kiểm soát hết các nước của Ngài đã dựng nên chăng? Ôi, lời hứa của Sa-tan mới hão huyền làm sao! Nó đã biết và còn biết rõ nữa, muôn dân muôn nước đều sẽ thuộc về Ngài là Đấng Mêsia. Quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ Lùng, là Đấng Mưu Luận, là Đức Chúa Trời Quyền Năng, là Cha Đời Đời, là Chúa Bình An. Nhưng nó vẫn cứ tiếp tục lừa dối đúng như bản chất của nó. Trong hai lần cám dỗ trước, nó đã từng thách thức Chúa Giê-xu: nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, thì hãy hóa đá này thành bánh mà ăn đi. Rõ ràng, nó muốn nói rằng, ngươi đâu phải là con Đức Chúa Trời. Nếu vậy, sao Ngài không chăm sóc ngươi, để ngươi chịu đói trong sa mạc này? Rồi trên nóc đền thờ nó lại khích bác: nếu ngươi thật sự là con Đức Chúa Trời, thì sợ gì mà không nhảy xuống? Vì đâu bao giờ Ngài bỏ con Ngài mà không sai thiên sứ kịp thời nâng đỡ ngươi? Và cuối cùng, dường như nó coi việc nó có quyền cho Chúa hết thảy mọi sự là điều hiển nhiên. Hết thảy mọi sự trong thế gian này thì Satan làm thế nào mà có được? Ê-phê-sô chương 2 câu 2 cho biết nó là vua cầm quyền chống không trung, tức tạm thời cầm quyền ma quỷ, quỷ sứ và những người còn theo nó. Nhưng rồi cũng có kỳ hạn, mà kỳ hạn đó thì do chính Đức Chúa Trời định liệu. Thế thì thực quyền trong tay Đức Chúa Trời, chứ Satan đâu có gì để cho. Thì ta sẽ cho ngươi hết thảy. Đó là một lời nói dối trắng trợn. Ma quỷ tham lam chỉ muốn thâu tóm về cho mình, chứ khi nào lại muốn cho ra. Hơn nữa, lại là cho hết thì không thể nào phù hợp với bản chất của nó. Cho dù nó có đi nữa thì cũng không đời nào nó lại cho ai hết thảy. Đó chỉ là lời chiêu dụ ngọt ngào. Đối với người đời thì ma quỷ luôn luôn thắng, bởi vì người trần gian lúc nào cũng đầy ắp sự tham muốn trong lòng. Nhưng đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu, mặc dầu Ngài đang trong thân xác con người, thì ma quỷ phải nếm mùi thất bại mà thôi. Câu 10 ghi: Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, kẻ cám dỗ sẽ thắng thế khi người ta nhượng bộ trước sự cám dỗ của nó. Nhưng nếu người bị cám dỗ đầy cương nghị và mạnh mẽ thì sẽ tỏ rõ thái độ dứt khoát, và kẻ cám dỗ phải lui đi. Chúa Cứu Thế đã nghiêm giọng phán cùng ma quỷ rằng, hỡi quỷ Satan, ngươi hãy lui ra. Lui, tức là ngươi không còn có chỗ tại đây nữa, không ai muốn nghe ngươi nữa, mưu trước cám dỗ của ngươi đã bị bại lộ rồi. Vì có lời chép rằng, lời ở đây là lời Đức Chúa Trời, Chúa Cứu Thế đến thế gian rao giảng về nước trời. Ngài thường dùng lời Đức Chúa Trời để giảng dạy. Ngài áp dụng lời Kinh Thánh vào những tình huống thích hợp. Đứng trước sự cám dỗ của ma quỷ, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã quyết liệt chống trả. Chúng ta thấy khí giới của Ngài là lời Đức Chúa Trời. Ngài sử dụng cách thuần thục như là sở trường của mình. Ma quỷ chỉ sợ lời Đức Chúa Trời. Cả ba lần cám dỗ Chúa Giê-xu, nó đã gặp phải thứ vũ khí phản công vô cùng lợi hại mà Chúa Cứu Thế đã sử dụng, và cả ba lần ma quỷ đều phải thúc thủ. Đó là lời Đức Chúa Trời. Ngày nay, Chúa đã ban cho chúng ta Kinh Thánh là lời quyền năng sắc hơn gươm hay lưỡi. Liệu chúng ta đã cầm chắc lời Chúa như món binh khí sở trường trong tay mình không? Chúng ta có trải nghiệm hiệu quả đắc thắng khi sử dụng món vũ khí này chưa? Chúng ta chắc chắn phải dùng đến lời Chúa. Vậy nên, hãy khẩn thiết cầu xin Thánh Linh dạy dỗ và giúp chúng ta cầm chắc và sử dụng vũ khí này cho hiệu quả và đắc thắng. Chúa Giê-xu đã dùng lời Chúa trong phục truyền luật lệ ký chương 6 câu 13 để trả lời với ma quỷ rằng, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đây là mệnh lệnh mà Chúa phán với dân Israel trước khi họ đặt chân vào đất hứa Canaan. Trước kia, họ sống kiếp nô lệ cùng cực trong xứ Ai Cập, được Giê-hô-va Đức Chúa Trời giải cứu ra khỏi tay Pha-rôn. Họ phải biết rằng chỉ một mình Đức Chúa Trời là đấng giải cứu họ, nên họ phải hứa chỉ thờ phượng và hầu việc một mình Ngài mà thôi. Họ phải kết ước với Chúa như vậy. Nay, Chúa Giê-xu dùng mệnh lệnh này cho ma quỷ được cám dỗ. Trước kia, nó vốn là thiên sứ sáng láng của Đức Chúa Trời, hầu việc Ngài. Nhưng lòng kiêu ngạo muốn mình bằng Đức Chúa Trời, nên nó đã lãnh hình phạt. Satan cùng những kẻ theo nó đã quay lại chống nghịch Đức Chúa Trời. Ngày đêm cám dỗ loài người, kể cả con dân Chúa, để mong muốn cuối cùng họ phải đi theo nó. Nó cũng chẳng từ bỏ tham vọng cám dỗ cả con Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã phải dùng mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, mà nó cũng đã biết rõ, ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Lời Đức Chúa Trời có tác dụng nhắc cho Satan biết nó đã phạm tội cùng Chúa và đã đi quá xa trong tội lỗi gian ác của nó. Dầu biết chắc nó sẽ chẳng bao giờ ăn năn, nhưng Chúa Giê-xu vẫn cho nó có cơ hội nghe lại lời Đức Chúa Trời, nhắc nhở lại mệnh lệnh của Ngài, để một ngày kia, trước tòa án lớn trắng và chung thẩm, công minh, Satan và những kẻ theo nó sẽ chẳng còn một cớ nào để có thể biện hộ hoặc khiếu nại cho tình trạng hư mất đời đời của mình. Chúng ta vui mừng sung sướng vì được đặc ân thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Hãy đem hết sức lực, trí lực và tấm lòng mà hầu việc cho được đẹp lòng Chúa. Cũng hãy luôn cẩn thận trước kẻ thù là ma quỷ, luôn tìm cách cám dỗ để chúng ta đi lệch khỏi mục tiêu thờ phượng và hầu việc Đức Chúa Trời. Câu 10 ghi lại hồi kết của màn kịch cám dỗ. Ma quỷ bèn bỏ đi, liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc Ngài. Khi đã không làm gì được, thì kẻ thù phải bỏ đi mà thôi. Thiên sứ đến và phục vụ Chúa Giê-xu đắc thắng của chúng ta. Gia-cơ cũng khuyến cáo tín hữu, hãy chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Tấm lòng chúng ta phải có chủ, ma quỷ phải lui xa khỏi đời sống chúng ta để Đức Thánh Linh ngự vào. Nếu nhượng bộ cho Sa-tan thì nó lại càng tiến tới, nhưng nếu quyết liệt chống trả thì nó sẽ lùi bước để nhường chỗ cho Thánh Linh ngự vào. Do vậy, nên nhớ Sa-tan chỉ lùi bước chứ nó không bỏ cuộc. Nó sẽ tìm cơ hội để mở ra trận chiến khác. Hãy chuẩn bị tinh thần, sẵn sàng vũ khí để chiến đấu chống lại những đợt tấn công liên tục của Sa-tan. Hãy đắc thắng nhưng đừng bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Hãy nhớ lời dạy của Chúa trong Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8 và câu 9 rằng: Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó. Xin Chúa cho chúng ta luôn đứng vững trong đức tin, đầy dẫy lời Chúa trong lòng để luôn đắc thắng cám dỗ của ma quỷ. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất. Lần thứ ba, ma quỷ đã dùng phương cách quỷ quyệt nào để cám dỗ Chúa? Trong lần cám dỗ này, cho thấy sự dối trá, quỷ quyệt của ma quỷ như thế nào? Câu hỏi thứ hai. Chúa Giê-xu đã chiến thắng ma quỷ bằng vũ khí nào? Kết quả ra sao? Câu hỏi thứ ba. Bạn cần trang bị những gì để luôn đắc thắng được ma quỷ? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thiơ chương 4 từ câu 8 đến câu 11 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 15 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Trong lời Chúa ta tìm thấy lẽ sống.